Chương 13.
Tiếng người cưỡi ngựa vang lên, các vị anh hùng hãy tiến lại, hãy tỏ ra nổi bật trong đám muôn người. Các người có quyền nhờ tài nghệ và sức khỏe anh dũng, thắng địch thủ của mình và xứng đáng lẫy lừng danh tiếng. Ta đã truyền lệnh sẽ thưởng con bò cái này, nó đáng giá gấp 20 lần những con bò khác, cho người nào bắn được mũi tên bay xa nhất. Elit. Vừa nghe nói đến Ivanhoe, người nọ vội truyền cho người kia, tin lan đi rất nhanh. Người loan tin đi hăng hái không kém kẻ muốn tìm nghe vì tò mò. Chỉ một lúc sau tin ấy đã bay đến tai hoàng tử Sôn. Nghe thấy, mặt hắn tối sầm xuống, hắn nhìn chung quanh, mặt lầm lầm, nói. Này các ngài, và đặc biệt là ngài chánh sứ đây, các ngài nghĩ xem, bọn học giả họ nói về cái thuyết chủ trương rằng có những sự hấp dẫn và sự ác cảm tự nhiên giữa con người ta, như vậy có đúng không? Riêng ta thấy rằng, mặc dầu ta không hề ngờ người mặc bộ áo giáp kín mít kia là ai, nhưng hình như ta vẫn linh cảm thấy hắn là tay cận thần của ông anh ta. De Bracy lúc nãy đã tỏ ra rất anh dũng trong cuộc chiến đấu, bây giờ đã cất bỏ khiên và mũ sắt và lại nhập bọn tùy tòng của hoàng tử, nói xen vào. Đầu bò phải sửa soạn mà hoãn lại lãnh địa của Ivanhoe đi thôi. Andermatt Fitzurse trả lời, phải, chắc thế nào chàng hiệp sĩ này chẳng đòi lại tòa lâu đài và cái trại trước kia Risa đã ban cho mà về sau điện hạ đã rộng lượng phong cấp cho đầu bò. John trả lời, đầu bò thì hắn ưa nuốt cả ba cái trại như thế, chứ còn chịu nhả ra một cái thì khó lắm. Và chăng, thưa các ngài, ta có quyền phong cấp đất đai của nhà vua cho những người bề tôi trung thành quây quần quanh ta, cho những người sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Chúa, tốt hơn là dành cho những tên lang thang ở nước ngoài. Khi cần đến triều kiến, cũng không thấy mặt đâu, chứ không nói đến mang gươm ra trận. Ta mong rằng không ai có mặt ở đây có ý phản đối điều đó. Cử tọa ai nấy đều rất quan tâm đến vấn đề, không ai hé răng có ý kiến bác cái quyền hạn độc đáo của hoàng tử Sôn. Thật là một vị hoàng tử rộng lượng, một vị chúa cao quý vô cùng, người đã tự ý lãnh nhiệm vụ ban thưởng cho những kẻ tùy tòng trung thành. Mọi người đồng thanh nói lên như vậy, những kẻ chưa được ân thưởng đều hy vọng rằng hoàng tử sẽ tước phần đất đai thuộc về bọn cận thần và bọn tùy tòng của Risa để ban phát cho mình. Lão chánh sứ Aymer cũng tỏ ý tán thành ý kiến chung, nhưng lão nhận xét thêm. Đất thánh Jerusalem không thể coi là nước ngoài được. Đất là đất mẹ của tất cả mọi người theo gia tô giáo. Lão lại tuyên bố thêm rằng, lão không hiểu vì sao Ivanhoe lại dám tự nhận đã sang tới đất thánh, vì lão dám cam đoan rằng bọn chiến sĩ thập tự chinh của Risa chỉ mới tiến đến Ascalon chứ chưa đi xa hơn. Mà cả thế giới này, ai không biết Ascalon chỉ là một tỉnh của bọn Philistine, chứ chưa thuộc vào địa phận linh thiêng của đất thánh. Lão Andermatt vì tò mò nên đi lại chỗ lúc nãy Ivanhoe ngã gục xuống để xem. Bây giờ đã quay trở về, cũng xen vào. Anh chàng dũng sĩ ấy có lẽ cũng chẳng đáng làm cho điện hạ phải bận tâm lắm đâu. Mà đầu bò cũng cứ yên chí tọa hưởng của cải của mình, vì chàng ta bị đâm trọng thương rồi. Hoàng tử Sôn nói, dẫu sao chăng nữa, hắn vẫn là hiệp sĩ thắng trận ngày hôm nay. Dẫu hắn có trăm lần là kẻ thù của chúng ta hoặc là cận thần trung tín của ông anh ta, đằng nào thì cũng thế, chúng ta cũng phải săn sóc vết thương của hắn. Viên ngự y của ta sẽ trông nom cho hắn. Vừa nói, hắn vừa cười một cách nham hiểm. Fitzurse vội vàng thưa ngay rằng những người thân thuộc của Ivanhoe đã đưa chàng ra khỏi bãi và mang đi rồi. Lão nói, trông thấy bà chúa sắc đẹp và tình yêu giàu dĩ, tôi cũng thấy hơi mủi lòng. Câu chuyện ấy làm cho nàng đang sung sướng vì địa vị chúa tể trong một ngày hóa ra buồn sầu vì tang tóc. Tôi vốn không phải là một người dễ cảm động về chuyện đàn bà con gái khóc tình nhân, nhưng quả thật cô ta nén nỗi đau đớn của mình một cách thật đáng phục. Ta chỉ biết được cô đang đau đớn khi nhìn hai tay cô ta nắm chặt lấy nhau và khóe mắt cô, tuy không có ngấn lệ nhưng mi mắt rung rung thì cô ta ngó chân chân vào các xác người không động đậy trước mặt. Hoàng tử Sôn nói. Cái cô Rowena ấy là ai thế mà ta cứ nghe nhắc đến luôn luôn vậy? Lão chánh sứ Aymer trả lời. Một cô con gái quý tộc sắc sông mồ côi, kế thừa một gia tài kếch xù. Về mặt sắc đẹp là một đóa hoa kiều diễm. Về mặt giàu có, đó là một viên ngọc. Nghìn người không có một người xinh đẹp như vậy. Thật là mây thua nước tóc, tuyết nhường màu xa. Hoàng tử Sôn nói, chúng ta sẽ an ủi cho cô ta đỡ sầu bằng cách gả quách cô ta cho một chàng Norman. Như thế dòng máu của cô lại càng thêm cao quý. Cô ta hình như chưa đến tuổi thành niên thì phải. Như vậy chúng ta có thể dựa vào quyền của hoàng gia để quyết định việc hôn nhân cho cô ta được. Thế nào, De Bracy, anh nghĩ sao? Bắt chước các cận thần tùy giá hoàng đế Bách Thắng, cưới một cô vợ sắc sông, thế là được cả người lẫn của, đất đai màu mỡ, tiền bạc vô số. Anh thấy thế nào? De Bracy trả lời. Thưa Điện Hạ, nếu thần xem ra đất đai mà vừa ý thì lấy cô nàng làm vợ cũng chẳng phải là chuyện nên chối từ. Được thế thì thần đội ơn Điện Hạ vô cùng. Điện Hạ làm như vậy, quả thật đã thi ơn rất nhiều đối với bọn tôi tớ và cận thần theo hầu. Hoàng tử Sôn nói, được, chúng ta sẽ không quên việc này, mà ta cũng có thể bắt tay ngay vào việc được đấy. Gọi ngay cho ta viên nội gián đây, ta sẽ bảo hắn tổ chức việc tiếp rước cô Rowena và bầu đoàn của cô, nghĩa là gồm có lão nhà quê thô tục và cô con gái nuôi, rồi cả cây con bò sắc sông đã bị nhà hiệp sĩ áo đen đánh ngã trong trận đấu lúc nãy, mời họ đến dự tiệc tối hôm nay. Hắn quay ra viên nội giám, nói thêm. De Bigot, người liệu lời mà nói khéo lịch sự cho bọn họ khỏi tự ái nghe. Làm sao cho họ hết cách chối từ thì làm. Tuy nhiên nói thật mà nghe chưa, lịch sự với chúng thật có khác chi đàn gảy tai trâu. Hoàng tử John đã đứng dậy đi mấy bước và sắp sửa ra hiệu cho mọi người ra về, thì có người đưa lại một cuộn giấy nhỏ. Hắn nhìn người đưa giấy hỏi, ở đâu ra thế này? Viên quan hầu trả lời, tàu điện hạ của một người lạ mặt, song tiểu thần không biết rõ từ đâu đưa tới. Một người Pháp đem giấy này đến đây. Người ấy nói rằng đã phi ngựa đi suốt ngày đêm không nghỉ để đưa đến tận chính tay điện hạ. Hoàng tử nhìn thật kỹ mấy chữ để ở ngoài, xem lại con dấu gắn để dính chặt sợi dây lụa buộc chung quanh cuộn giấy. Mang hình ba đóa hoa bách hợp. John bèn mở cuộn giấy ra đọc, dáng điệu bồi hồi rõ rệt. Khi hắn đã đọc kỹ nội dung tờ giấy, hắn càng tỏ ra bị xúc động mạnh mẽ. Trong giấy chỉ có mấy câu sau. Xin ngài hãy lưu ý giữ gìn, vì con quỷ đã sổng xích rồi. Lão hoàng tử mặt tái ngắt đi như mặt người chết, mới đầu nhìn thẳng xuống đất, rồi lại ngước mắt nhìn lên trời, như một người có tội vừa nghe tin mình bị tuyên án tử hình. Sau hắn cố chấn tĩnh niềm xúc động ban đầu vì quá ngạc nhiên, gọi Andermatt Fitzurse và De Bracy ra một chỗ, đưa cuộn giấy cho họ xem và nói, giọng run run. Thế này nghĩa là Risa anh ta đã lấy lại được tự do rồi đấy. De Bracy nói, có thể là một tin vô căn cứ, hoặc thư này có thể là giả mạo chăng? Hoàng tử John trả lời, chính tự dạng và ngự ấn của vua nước Pháp đây, còn gì? Fitzurse nói, bây giờ là lúc ta nên tập hợp lực lượng và một căn cứ đi thôi, ở York chẳng hạn, hoặc ở một nơi trung tâm điểm nào đó. Chỉ vài hôm nữa thôi là hối không kịp nữa. Xin điện hạ hãy chấm dứt ngay những trò vè này đi. De Bracy nói, chớ nên làm cho bọn phú nông và quần chúng bất mãn, vì nếu ta chấm dứt hội võ thì họ không được tham gia biểu diễn phần của họ. Andermatt nói, hôm nay cũng hãy còn sớm đấy, ta cho bọn cung thủ thì bắn vào đích 10 vòng, rồi ta ban thưởng ngay. Thế cũng là hoàng tử đã giữ trọn lời hứa rồi. Và chăng cái bọn nông nô sắc sông ấy thì cũng chỉ đáng được hưởng ân huệ như vậy. Hoàng tử nói, Andermatt, ta cảm ơn ông. Ông đã nhắc ta nhớ ra, ta còn món nợ đối với cái tên nhà quê láo xược hôm qua chưa trả xong. Nó đã dám tỏ ý lăng mạ chính ta. Tối hôm nay, chúng ta vẫn tổ chức bữa tiệc như đã dự định. Còn nắm quyền bính trong tay giờ phút nào, ta còn dùng giờ phút ấy để hành lạc và báo thù. Mọi chuyện lo nghĩ khác, hãy cứ dẹp đến ngày hôm sau. Khán giả vừa bắt đầu lục tục kéo nhau ra về thì tiếng kèn đột nhiên nổi lên gọi họ trở lại. Họ nghe thấy tuyên bố rằng vì việc quốc gia đại sự đột ngột xuất và không thể trì hoãn được, Hoàng tử John bắt buộc phải hoãn cuộc hội võ. Ngày hôm sau sẽ không có những trò chơi như đã dự định. Tuy nhiên, ngài không muốn bao nhiêu nhà phú nông đáng mến phải xa về mà không có một phen thi tài, cho nên ngài vui lòng cho phép họ ngay bây giờ, trước khi rời khỏi bãi đấu, được thi tài, bắn nỏ ngay. Cuộc thi này lẽ ra ngày hôm sau mới tổ chức. Người nào bắn giỏi nhất sẽ được thưởng một cái tù và bằng sừng thú có nạm bạc và một cái dây đeo kiếm bằng lụa có kèm theo một tấm huy hiệu Thánh Huy Bê. Rất đẹp. Thánh Huy Bê là tổ sư của nghề săn rừng. Mới đầu, có tới hơn 30 người yeomen muốn dự thi. Trong số này, nhiều người trước kia là quan coi rừng và nhân viên kiểm lâm của nhà vua trong những cánh rừng. Nitut và Canut. Khi bọn cung thủ biết rõ mình đọ tài với những ai rồi, thì có đến hơn 20 người rút lui không dám dự thi nữa. Họ biết có thi thì cũng chắc chắn thất bại mà thôi, bởi vì vào thời ấy, người nào đã được công nhận là tay thiện xạ thì danh tiếng lừng lẫy khắp vùng. Cũng như một con ngựa hay được huấn luyện ở Newmarket, thì người nào hay đi lại nơi ấy mà không biết tiếng. Cuối cùng chỉ còn 8 người nhận tham dự tranh tài thiện xạ. Hoàng tử John từ trên ngai bước xuống để nhìn cho rõ mặt hơn những người yeomen đặc biệt này, thì thấy nhiều người mặc sắc phục của nhà vua ban cho. Tính tò mò của hắn như vậy là đã thỏa. Hắn bèn nhìn đến con người đang bị hắn căm thù, thì thấy bác ta vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên ung dung, chẳng khác gì ngày hôm trước. Hoàng tử John nói, tên kia, ta nghe giọng ba hoa hỗn xược của mi cũng đủ biết mi không phải là người quen việc cung nỏ. Rõ ràng, mi không dám liều lĩnh thử tài cùng những người đang đứng kia. Bác yeomen trả lời, thưa điện hạ, đội ơn điện hạ, tiểu nhân không thi bắn là vì một lẽ khác chứ không phải chỉ vì sợ thất bại và bị chê cười. Lẽ khác của mi là lẽ gì? Hoàng tử John hỏi vậy. Hắn không thể giải thích được vì lý do gì mà cứ cảm thấy anh chàng này làm cho hắn thắc mắc khó chịu. Bác đi săn rừng trả lời. Bởi lẽ rằng không rõ tiểu nhân và các bác phú nông kia có cùng quen dùng một thứ đích hay không. Ngoài ra còn vì lẽ tiểu nhân không biết liệu điện hạ có vui lòng khi thấy giải thưởng thứ ba lại rơi nốt vào tay một kẻ đã dại dột làm cho điện hạ phải ghét bỏ hay không? Mặt hoàng tử John đỏ bừng lên, hắn bèn nói, mi tên là gì, tên phú nông kia? Bác yeomen trả lời, Locksley. Hoàng tử John nói, vậy thì Locksley, khi những bác phú nông kia trổ tài xong rồi, sẽ đến lượt mi bắn. Nếu mi đoạt được giải thưởng, ta sẽ cho thêm 20 đồng tiền vàng, nhưng nếu mi bắn trượt, mi sẽ bị lột bộ áo xanh và sẽ bị lấy dây nỏ vụt đuổi ra khỏi bãi vì tội lèm bèm huynh hoang hỗn xược. Bác yeomen nói, nhưng tiểu nhân không nhận dự thi như thế thì sao? Điện hạ quyền lực vô cùng như vậy, lại có bao nhiêu võ sĩ kèm, muốn lột áo và đánh đòn tiểu nhân thật là dễ, nhưng không bắt được tiểu nhân dương cung đâu. Hoàng tử nói, ta cho mi điều kiện rộng rãi như thế mà mi không nhận thì viên quản thí của đấu trường sẽ chặt đứt dây cung, bẻ gãy cung tên của mi và tống cổ mi ra khỏi nơi này, coi như là một tên hèn nhát khốn kiếp. Bác yeomen nói, thưa hoàng tử kiêu hãnh, ngài ra những điều kiện gay go cho tiểu nhân quá. Tiểu nhân mà dám đọ tài cùng những tay cung thủ cừ khôi nhất ở Leicester và Staffordshire thì thật liều lĩnh. Nếu họ thắng thì tiểu nhân thật đáng hổ thẹn. Tuy vậy, tiểu nhân cũng xin tuân theo ý ngài. Hoàng tử John ra lệnh. Võ sĩ đầu, hãy chú ý cẩn thận tên này. Nghe, nó đang lo đấy. Ta cũng đang ngại hắn chuồn không dám dự cuộc thi. Còn các bác này, hãy cố gắng mà bắn cho cẩn thận nhé. Lĩnh thưởng xong, lại cái lều đằng kia ta sẽ ban cho một vò rượu và một con hươu mà đánh chén. Người ta bèn đặt một cái đích ở đầu con đường phía bắc dẫn thẳng đến đấu trường. Những tay cung thủ dự thi lần lượt đứng vào chỗ của mình ở giáp cổng bãi đấu phía nam. Khoảng cách chỗ đứng và đích khá dài, bắn xa như thế người ta gọi là tầm bắn bọn ăn xương. Bọn cung thủ đã được sắp xếp người nào bắn trước, người nào bắn sau, mỗi người bắn 3 phát liền. Giám sát cuộc tỉ thí này là một viên quan võ cấp dưới gọi là quản thí, bởi vì những viên giám trận cấp trên nếu phải hạ mình giám sát cuộc thi của bọn phú nông thì tự cho là hạ mất phẩm giá của mình. Lần lượt, bọn cung thủ tiến lên, dương cung buông tên rất hiên ngang và can đảm. Trong số 20 mấy mũi tên lần lượt bắn đi, có 10 mũi cắm vào đích, còn những mũi khác cũng bay khá sát gần. Cứ để đích đặt xa như vậy, thế cũng cho được là thiện xạ. Trong số 10 mũi tên bắn trúng đích, 2 mũi cắm đúng vòng cung là của Hubei bắn. Lão và nhân viên coi rừng của Man Vo Xanh. Vì vậy, lão được tuyên bố là thắng cuộc. Hoàng tử John quay ra nói với bác Yeomen táo bạo, miệng mỉm cười mỉa mai. Locksley, bây giờ mi có định tranh giải với Hubei không? Hay là mi đành chịu nộp cung tên và quai đeo gươm cho viên quản thí? Locksley đáp, chẳng còn cách nào hơn, thôi thì tiểu nhân cũng đành liều dự thi vậy. Nhưng tiểu nhân xin ra một điều kiện như thế này. Khi tiểu nhân đã bắn 2 phát tên vào cái đích của Hubei kia rồi, thì lão sẽ bắt buộc phải nhận bắn 1 phát vào cái đích mà tiểu nhân sẽ đề nghị sau. Hoàng tử John trả lời. Thế cũng công bằng thôi, ta nhận cho mi điều đó. Hubei, nếu ngươi thắng được tên khoác lác này, ta sẽ đổ đầy một chiếc tù và toàn hào bạc thưởng cho ngươi. Hubei đáp. Người ta cố gắng thì sức cũng chỉ có hạn, nhưng ông nội tôi khi trước đã từng là một cung thủ cự phách trong trận Hastings, tôi tin rằng không đến nỗi làm hổ thẹn vong linh người. Người ta bỏ chiếc bia cũ đi và đặt vào chỗ ấy một cái bia mới nguyên cùng một khổ. Hubei là người thắng cuộc thì thứ nhất được quyền bắn trước. Lão ngắm nhìn cái đích một cách thận trọng, lấy mắt mà ước lượng một lúc lâu khoảng cách, trong khi tay cầm chắc chiếc cung đã mắc dây. Mũi tên đã đặt sẵn sàng vào dây cung. Cuối cùng, lão tiến lên một bước, tay trái duỗi thật thẳng, giơ cung lên cho đến khi chỗ trung điểm, tức là chỗ tay cầm ngang vừa tầm mắt thì thôi, và lão kéo dây cung ra sát tai. Mũi tên lao vút đi trong không khí, cắm trúng vòng tròn trong của tấm bia, song không thật đúng hồng tâm. Đối thủ của lão vừa dương cung vừa nói, Hubei, bác quên không tính sức gió rồi. Nếu không thì kết quả khá hơn đấy. Miệng nói vậy, Locksley bước lên đứng vào chỗ, không hề có vẻ băn khoăn quan tâm gì đến tấm bia làm đích. Bác ta bắn mũi tên đi một cách thoải mái, hầu như cũng không thèm trông vào đích nữa. Lúc mũi tên bắn đi, bác ta vẫn còn đang nói. Thế mà nó vút đến cắm ngay trúng đích so với mũi tên của Hubei, gần điểm tròn trắng là tâm điểm của tấm bia hơn độ 2 đốt. Hoàng tử John nói với Hubei. Có trời đất chứng giám, nếu ngươi chịu thua tên lưu manh khốn kiếp này, thì ngươi thật đáng tội treo cổ. Hubei chỉ có mỗi một câu, bất cứ lúc nào cũng dùng để đáp lại. Xin điện hạ cứ treo cổ tiểu nhân lên vậy, người ta cố gắng thì sức chỉ có hạn. Tuy vậy, ông nội tiểu nhân đã từng là tay cung thủ cự phách. John ngắt lời lão. Mà bắt cả ông nội ngươi và cả dòng họ nhà ngươi nữa. Bắn đi, quần khốn nạn, và bắn cho cẩn thận, nếu không thì cứ liệu cái thần xác đấy. Được khuyến khích như vậy, Hubei lại đứng vào chỗ cũ. Lão không bỏ qua lời khuyên lúc nãy của địch thủ, chú ý ước lượng sức gió để tính đường đi chính xác của mũi tên, vì lúc này vừa có một cơn gió hây hầy thổi qua. Lão bắn rất khá, mũi tên bay đến, đậu ngay vào chính giữa tâm điểm của tấm bia. Quần chúng vốn có cảm tình với một người nổi danh, hơn là đối với một người lạ mặt, bèn reo hò ầm lên. Mũi tên Hubei, trúng đích rồi, mũi tên Hubei muôn năm. Hoàng tử John mỉm cười khinh bỉ nói. Locksley, mi không bắn được một mũi tên như vậy đâu. Locksley đáp. Tiểu nhân xin trẻ đôi mũi tên của lão ra vậy. Thế rồi có vẻ thận trọng hơn lần trước một chút, bác ta bắn mũi tên đi, mũi tên bay đi, cắm chúng ngay vào đuôi mũi tên của Hubei và chẻ nó ra làm mấy mảnh. Công chúng đứng xem chung quanh quá kinh ngạc trước tài nghệ phi thường như vậy, đến nỗi họ quên phát cả reo hò như thường lệ vì sửng sốt. Bọn phú nông thì thầm vào tai nhau. Lão này là ma quỷ, chứ không phải là người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Từ khi ở Anh Ngũ Quốc có người biết bắn cung, chưa bao giờ có ai bắn tài như vậy. Locksley lại nói, bây giờ xin điện hạ cho phép tiểu nhân trồng một cái đích khác, theo lối người phương Bắc thường dùng, và sẽ xin mời tất cả các bác vũ nông đáng quý vào thử tài, gắng làm cho ý trung nhân của mình được đẹp lòng nhé. Đoạn bác ta quay lưng đi, ra khỏi bãi, vừa nói. Xin các bác vũ sĩ cứ trông tôi cho cẩn thận, tôi chỉ ra chặt một cành liễu ở bụi cây kia thôi. Hoàng tử John ra hiệu cho mấy tên hầu đi theo, sợ bác ta trốn mất chăng. Nhưng nghe thấy quần chúng kêu ầm lên, nhục lắm, nhục lắm. Hắn đành bãi bỏ cái lệnh tồi tệ ấy đi. Chỉ một thoáng, đã thấy Locksley quay lại, tay cầm một cành liễu dài khoảng 6 bộ, thực chẳng nhìn hơn ngón tay cái một chút. Bác ta điềm tĩnh, đứng vừa vót cành liễu, vừa nói rằng yêu cầu một người săn rừng bắn vào một cái đích to như cái đích vẫn dùng, thì thật quả là làm nhục tài nghệ của họ. Bác thêm, riêng đối với tôi, cũng như ở vùng tôi sinh trưởng, người ta ưng lấy làm đích cái bàn tròn của Hoàng đế Arthur. Chung quanh ngồi được 60 người, đứa bé lên 7 bắn chơi một phát cũng trúng cái bia ấy. Bác ta bước về phía cuối bãi bên kia một cách trịnh trọng, cắm cành liễu dựng thẳng trên mặt đất và nói thêm, cách xa 100 thước, ai bắn được trúng cành liễu này, tôi xin phục là tay cung thủ xứng đáng mang cung tên theo hầu một vị hoàng đế, xứng đáng theo hầu ngay cả hoàng đế tài ba Risa nữa. Hubei nói, ông nội tôi ngày xưa là một cung thủ xuất sắc trong trận Hastings, mà suốt đời cũng chưa bao giờ bắn một cái đích như thế này. Tôi cũng xin chịu thua. Nếu bác phú nông này bắn gãy được cành liễu, tôi xin biếu bác ta một bộ khiên. Nói cho đúng, thế thì bác ta là ma quỷ, chứ người thường đâu có tài đến thế. Người ta cố gắng thì sức cũng có hạn. Tôi biết chắc chắn là hỏng, tôi chả bắn. Kể ra tôi có thể bắn trúng cạnh sắc lưỡi dao của ông cố đạo sứ tôi. Tôi bắn trúng cả một cái cuống dạ lúa mì hoặc một tia nắng. Ngay cả một vệt trắng thấp thoáng, trông không rõ tôi cũng bắn trúng được. Nhưng lần này thì xin chịu. Hoàng tử John nói, đồ con chó hèn nhát. Locksley, bắn đi. Nhưng mi mà bắn trúng được đích này thì quả thật mi là kẻ đầu tiên ta gặp trên đời làm được một việc phi thường như vậy. Dẫu mi có bắn được trúng, mi cũng mới hơn có một bước. Đừng có hòng nỏ mồm huỳnh hoàng nhé. Locksley đáp, tôi xin gắng hết sức tôi, như Hubei nói, không ai có thể làm hơn được sức mình. Nói đoạn, bác ta lại uốn cánh cung. Xong lần này, bác xem lại chiếc cung cẩn thận hơn, đổi dây khác, vì sợ rằng qua hai lần bắn vừa rồi dây cung đã hơi bị vặn, không được thật tròn như mới. Đoạn bác ta ngắm đích một cách khá thận trọng. Công chúng toàn đấu trường nín thở, chờ đợi, im phăng phắc, không một tiếng động nhỏ. Tài nghệ của tay cung thủ này quả xứng đáng là bậc vô địch. Mũi tên lao tới, tách đôi ngay cành liễu cắm làm đích. Lập tức, tiếng hoan hô cổ võ ầm ầm vang dậy. Ngay cả hoàng tử John cũng phải khâm phục tài nghệ tuyệt vời của Locksley. Hắn tạm thời quên cả mối ác cảm đối với bác ta và khen rằng, người thật xứng đáng được thưởng chiếc tù và hai đồng tiền vàng đây. Người hãy cầm lấy, ta sẽ thưởng cho ngươi 50 đồng tiền vàng nếu người bằng lòng mặc quân phục xung vào đội khinh kỵ binh cận vệ của ta và sẽ luôn luôn được ở bên cạnh ta. Quả thật, chưa bao giờ ta thấy một tay cung nào có thần lực ghê gớm cũng như có con mắt ngắm chính xác như vậy. Locksley trả lời, tàu điện hạ, xin người tha lỗi. Tiểu nhân đây đã chót có lời nguyền rằng nếu có khi nào tiểu nhân xung vào quân đội thì ấy chỉ là để phục vụ cho hoàng đế Risa, vị trưởng huynh của người. 20 đồng tiền vàng này, tiểu nhân xin đãi lại bác Hubei. Ngày hôm nay, bác đã tỏ ra là một tay cung cự phách không kém gì ông nội bác khi xưa trong trận Hastings. Nếu bác ta không vì khiêm tốn mà từ chối dự cuộc thi, chắc bác cũng đã bắn trúng cành liễu kia như tiểu nhân rồi. Hubei vừa lắc đầu vừa ngần ngại đưa tay ra nhận món quà của người lạ mặt tốt bụng. Còn Locksley thì không thích mọi người chú ý nhiều đến mình đã lần ngay vào đám đông đi mất không ai trông thấy đâu nữa. Kể ra lúc khác thì bác cung thủ tài ba ấy cũng khó lòng thoát khỏi con mắt cú vọ của hoàng tử John một cách dễ dàng như thế. Song lúc này, lão hoàng tử còn đang bận trí vì nhiều chuyện khác và đang tính toán một việc quan trọng hơn nhiều. Hắn ra hiệu cho mọi người rời khỏi đấu trường ra về, đồng thời gọi viên quan nội giám lại ra lệnh lập tức hỏa tốc phi ngựa đến Aspai tìm cho bằng được Isaac. Hắn dặn thêm. Bảo con cho ấy rằng, nội ngày hôm nay phải gửi ngay đến cho ta 2.000 đồng crown. Điều kiện thế nào nó đã biết rõ rồi. Nhưng ngươi cứ cầm chiếc nhẫn này đưa cho nó làm tin. Số tiền còn thiếu lại, nó sẽ nộp nốt cho ta ở York nội trong khoảng 6 ngày. Bảo nó nếu không thực hiện ngay lệnh ta, ta sẽ lấy đầu, nghe. Cẩn thận, khéo không gặp nó giữa đường mà không biết đấy nhé. Khi nãy cái tên nô lệ cắt già ấy cũng có mặt ở đây để phô trương những của cải ăn cắp được của chúng ta đấy. Nói đoạn, lão hoàng tử nhảy lên ngựa trở về Aspai, còn công chúng giải tán, tản mát ra về.
Chương 14. Lộng lẫy trong những bộ trang phục võ biển, khí giới thượng võ thời cổ phô trương, sự huy hoàng trong những trò giải trí mã thượng, và các vị tướng lĩnh đội mũ có gù lông, các công nương quần là áo lượt, nghe tiếng kèn hiệu hội họp nhau lại. Trong gian phòng lớn có vòm mái cao vút, lại một sinh lũy kiêu hãnh nào đó. Wharton. Buổi dạ hội long trọng của hoàng tử John được tổ chức trong lâu đài Aspai. Đây không phải cái lâu đài mà ngày nay du khách thường thưởng thức những di tích điêu tàn. Lâu đài này mãi ít lâu sau mới được vương tước Hastings dựng lên. Ông này giữ chức vụ nội gián đại thần của Anh quốc, là một trong số những người đầu tiên bị hại về tay hoàng đế Risa đệ tam, một người cực kỳ tàn bạo. Ông ta được hậu thế biết đến có lẽ nhờ công nhà thi hào Shakespeare hơn là vì mình là một nhân vật lịch sử đặc biệt. Vào thời này, thị trấn và lâu đài Aspai đường thuộc quyền sở hữu của Roger Canxi, bá tước Winchester. Ông này vắng mặt ở đất thánh trong suốt thời gian câu chuyện của chúng ta xảy ra. Trong thời gian đó, hoàng tử John chiếm đoạt lâu đài này và chẳng kiêng nể gì hết, tùy tiện sử dụng tài sản của ông ta. Hắn định bụng, nhân dịp này sẽ làm cho mọi người lóa mắt vì sự lộng lẫy xa xỉ và phải khâm phục lòng hiếu khách của hắn, nên đã ra lệnh chuẩn bị thật chu đáo, cốt làm cho bữa tiệc tối hôm nay thật sự là lừng lẫy sang trọng. Trong những dịp này, bọn thương nhân chuyên cung cấp hàng cho hoàng tử được hưởng đặc quyền ưu tiên rất rộng rãi. Họ lùng khắp vùng, vơ vét tất cả mọi thực phẩm quý giá có thể dùng được trong bữa tiệc của chủ. Thực khách được mời cũng rất đông. Hồi này, hoàng tử John lại đang tính tìm mọi cách lấy lòng nhân dân, nên lại chiếu cố mời cả một số gia đình quý tộc Sắc Sông và Đan Mạch có tiếng tăm cùng đến dự tiệc với các nhà quý tộc Norman và bọn tư sản thị dân trong vùng. Số đông các gia đình Sắc Sông này tuy biết rằng vẫn bị miệt thị và rẻ súng trong những trường hợp khác, nhưng lại thấy cần phải cải tạo cho mình một thế lực để mưu cơ đồ trong những cuộc nội biến chắc chắn sắp nổ ra. Vì thế họ nghĩ rằng thủ đoạn chính trị tốt nhất là hãng tranh thủ cảm tình của bọn cầm chính quyền đã. Đó cũng chính là chủ trương của hoàng tử. Thỉnh thoảng, hắn lại thiết đãi đám khách bất thường này một cách thật là trang trọng. Ít khi họ được hưởng những đặc ân như vậy. Nhưng thật không may cho lão hoàng tử, mặc dầu không ai dại dột bợ đỡ hắn, cái tính khinh bạc và nông nổi của hắn mãi mãi vẫn cứ làm hại hắn, làm mất toi hết cả công lao trước kia hắn đã cố giả dối che đậy để lấy lòng thiên hạ. Một thí dụ rõ rệt nhất không quên được về cái tính hời hợt của hắn là một lần hắn được vua cha là Henri đệ nhị cử sang Ái Nhĩ Lan, một thuộc địa mới mà hoàng gia Anh quốc vừa chiếm được nhằm mục đích chiêu an nhân dân. Nhân dịp này, bọn thủ lĩnh ở Ái Nhĩ Lan ganh đua nhau, kẻ nào cũng muốn mình là người đầu tiên đến triều kiến vị hoàng tử trẻ tuổi để dâng lời chúc tụng, tỏ lòng trung thành và
ý nguyện hòa bình. Lẽ ra phải tiếp đón họ một cách long trọng mới đúng, thì hoàng tử John và bọn tùy tòng khinh bạc lại không kìm giữ nổi thói nghịch ngợm, cứ vuốt bộ râu dài của mấy ông già thủ lĩnh Ái Nhĩ Lan. Ai mà không đoán được ngay bọn chức sắc này đời nào hài lòng với lối cư xử như vậy. Họ cho là mình bị sỉ nhục, rất căm giận, và cũng chỉ vì thế mà công cuộc thống trị của Anh quốc ở Ái Nhĩ Lan sau này gặp rất nhiều sự rắc rối nghiêm trọng. Tôi cần phải nhấn mạnh đến những thói xấu trong tính tình của Hoàng tử John để các bạn đọc có thể hiểu rõ hơn cách cư xử của hắn trong bữa tiệc tối hôm nay. Hoàng tử John đã thực hiện điều dự định ban ngày trong lúc hắn còn bình tĩnh, nghĩa là tiếp đón Cideric và Adenstein một cách cực kỳ lịch sự. Lúc nghe Cideric nói rằng cô Rowena hơi bị mệt, vì thế không thể đến dự tiệc được, hắn có tỏ vẻ không được hài lòng, nhưng không hề có ý bực tức. Cideric và Adenstein đều vận sắc phục theo kiểu sắc sông thời cổ. Kể ra kiểu khăn áo ấy cũng không phải là xấu, mà quần áo của hai người lại may toàn bằng các thứ hàng quý đắt tiền. Nhưng so với cách phục sức của các quan khách khác thì vẫn có vẻ cổ lỗ quá, cả về kiểu áo và dáng dấp. Vốn quen mắt với cách phục sức mới mẻ đương thời, trông thấy cảnh tượng tức cười như vậy, cả hoàng tử John và Waldemar Fischer cố bấm bụng mới nhịn được cười. Tuy vậy, cứ công bằng mà nói, thì cái kiểu áo trong lối sắc sông, may ngắn mà sát mình, ngoài choàng thêm một chiếc áo dài, trông còn ưa mắt và lại tiện lợi hơn là lối phục sức kiểu Norman. Các quan khách Norman ăn mặc như thế này, bên trong họ mặc một cái áo dài, may rộng lùng thùng, giống như cái áo sơ mi của mấy anh phu xe gòn bây giờ vậy. Ngoài lại phủ một chiếc áo chẽn, ngắn ngủn, chẳng che được mưa, cũng chẳng giữ được lạnh. Có lẽ họ mặc áo ấy chỉ có mỗi một mục đích là để phô trương đủ mọi thứ lông thú, mọi thứ hình thêu cầu kỳ và mọi đồ trang sức mà sức một anh chàng thợ may khéo léo nào đó có thể cố gắng bày vẽ ra được. Kiểu áo này nghĩ ra lần đầu tiên là dưới thời hoàng đế Charlemagne, nhưng hoàng đế đã thấy ngay kiểu áo ấy thật là nhiều điều bất tiện, nên đã nói: "Lạy trời đất, cái thứ áo ngoài cũn cỡn ấy dùng để làm gì chứ? Mặc nó đi ngủ, chúng ta không dùng làm chăn được. Khi cưỡi ngựa cũng không che được mưa gió, mà nó không có vạt dài thì lúc ta ngồi, ta cũng không che được chân ta khỏi bị tuyết lạnh." Mặc dầu hoàng đế không ưa, nhưng cái kiểu áo ngoài ngắn cũn cỡn ấy vẫn cứ được người ta thích và thành một kiểu áo rất hợp thời trang cho mãi tới thời đại câu chuyện của chúng ta. Đặc biệt, các vương công hoàng tử trong dòng họ Anqueux thì lại càng xính mặc thứ áo ấy lắm. Do đó, bọn cận thần phù tá hoàng tử John cũng đua nhau bắt chước. Thế là trông thấy chiếc áo choàng ngoài dài lướt thướt của người sắc sông, người ta lại càng cho thật là tức cười. Các vị thực khách được mời ngồi trước một chiếc bàn bày ê hề những thứ cao lương mỹ vị, tưởng như sức nặng làm cho chiếc bàn lung lay kêu cọt kẹt. Một số đầu bếp rất đông vẫn phục dịch về khoản ngự thiện của hoàng tử hôm nay, trổ hết tài nghệ để cải biến các món ăn thông thường thành những món ăn đặc sắc. Chẳng khác gì các vị giáo sư về khoa bếp nước thời nay, họ đã có thể làm cho các món ăn hoàn toàn khác hẳn cái hình thái tự nhiên của nó. Ngoài những món nấu bằng những sản vật của địa phương sẵn có, lại còn các món ăn cầu kỳ nấu bằng sản vật mang từ các địa phương khác đến, rồi lại còn vô khối bánh nướng thật ngon, rồi bánh trôi, bánh dùng để uống rượu. Những thứ bánh này chỉ dọn trong những bữa tiệc sang trọng của các nhà quý tộc lớp trên. Cuối cùng, phải kể đến rượu trong bữa tiệc này, đủ mọi thứ rượu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dầu các nhà quý tộc Norman có tính xa xỉ thật, song nói chung họ không phải là những người quen thói vô độ. Họ rất thích cái thú chè chén say sưa, nhưng ưa thưởng thức cái cầu kỳ, cái đặc biệt trong các món ăn, chứ không cốt ăn lấy nhiều. Họ thường tỏ ý khinh giống người bại trận sắc sông là giống tham ăn tham uống và say sưa vô độ, cho đó là những thói xấu của một giống người hạ đẳng. Riêng hoàng tử John thì khác hẳn. Hắn cũng như tất cả bọn nịnh thần hay bắt chước những thói xấu của hắn để lấy lòng chủ. Trong cái thú tay dĩa, tay cốc, lại rất sẵn sàng nghiêng về khuynh hướng ăn uống kỳ cho thỏa thích mới thôi. Ai cũng biết rõ ràng hắn chết vì bội thực, vì tham lam tọng quá nhiều đào ngon và nốc quá nhiều rượu tốt. Nhưng tính tình hắn chỉ là một trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là thói xấu chung của tất cả đồng bào hắn. Vì không quen với những kiểu cách lịch sự đương thời, Adenstein và Siderik có nhiều cử chỉ hơi thô kệch trong bữa tiệc. Trước cảnh tượng đó, bọn hiệp sĩ và quý tộc Norman giữ một vẻ nghiêm trang giả dối, chỉ thỉnh thoảng ra hiệu cho nhau tỏ ý chê cười. Trong khi mọi người đang chú ý theo dõi cử chỉ của hai người với con mắt giễu cợt mỉa mai, thì hai vị thực khách sắc sông quê kịch kia vô tình vẫn cứ ung dung vi phạm khá nhiều luật lệ về phép lịch thiệp mà sự giao tiếp trong xã hội buộc người ta phải tôn trọng. Lúc bấy giờ, ai còn lạ gì, giá có những hành động tỏ ra thiếu một nền giáo dục chân chính hoặc thiếu tư cách đứng đắn, người ta cũng bỏ qua. Nhưng nếu lại không biết một khoản lặt vặt nào đó về phép xã giao lịch thiệp thì quả là không thể tha thứ được. Thành ra Siderik chỉ vì chùi tay bẩn vào khăn lau mà bị người ta chê cười. Lẽ ra ông ta cứ phải giả vờ khoa khoa cái tay dính rượu và mỡ trong không khí cho nó khô dần đi thì mới là đúng phép lịch sự. Adenstein cũng vậy. Ông này thấy cái đĩa bánh nướng lớn phần của mình là một thứ bánh làm bằng những thực phẩm rất ngon địa phương không có. Bèn một mình sơi hết sạch. Thế cũng là thiếu lịch sự. Họ lại còn tìm mọi cách phải khéo thì mới vỡ nhẽ ra rằng cái ông hào trưởng ở Koningber này, người Norman còn thường gọi ông ta là trang chủ. Thực bất chi kỳ vị. Lúc ăn món bánh nướng đặc biệt ấy, sơ nhân làm bánh thịt chim cú ngày và chim họa mi, ông lại cứ đinh ninh là mình đang ăn thịt chim sơn ca và chim bồ câu. Thực khách ai nấy đều lấy làm tức cười về sự ngớ ngẩn của ông ta, cũng như lúc nãy họ giễu cợt ông ta vì tính ăn tục. Cuối cùng bữa tiệc cũng phải có lúc tàn. Quan khách tha hồ chuyển tay nhau những cốc rượu đầy, vừa bàn tán sôi nổi về những chiến công trong hội võ vừa qua. Họ bàn tán về nhà quán quân vô danh chiếm giải bắn cung, về nhà hiệp sĩ áo đen đã vì khiêm tốn mà rút lui không nhận giải thưởng rất xứng đáng được hưởng. Họ bàn tán về nhà hiệp sĩ dũng cảm Ivanhoe thắng trận trong ngày hội hôm nay, nhưng bằng một giá rất đắt. Ai nấy đều có thái độ thẳng thắn, bộc trực của con nhà võ trong khi thảo luận về những chuyện đó. Lời bỡn cợt, tiếng cười đùa vang lên khắp phòng. Trong khi mọi người xôn xao bàn cãi như vậy, riêng hoàng tử Sean vẻ mặt không được vui. Hình như hắn đang có điều băn khoăn lo lắng, gì đó choán hết cả tâm trí. Chỉ thỉnh thoảng, khi bọn tùy tòng nhắc khéo, hắn mới hình như hơi chú ý đến những chuyện chung quanh mình. Những lúc ấy, hắn như choàng tỉnh, vớ lấy cốc rượu, nốc một chập, như muốn lấy lại tinh thần và xen vào câu chuyện chung bằng một vài nhận xét đột ngột, bâng quơ. Hắn nói, chúng ta tu cạn cốc rượu này để chúc cho sức khỏe của Winfried Ivanhoe, nhà quán quân trong cuộc đọ kiếm này. Chúng ta cũng rất ân hận rằng chàng đã vì bị thương mà vắng mặt không đến dự tiệc với chúng ta được. Xin mời tất cả quý vị hãy rót đầy cốc để cùng tôi chúc tụng, và đặc biệt xin mời ngài Siderik Rosewood, người cha xứng đáng của một người con đầy hứa hẹn như vậy. Siderik đứng dậy, đặt chiếc cốc còn đầy nguyên rượu xuống bàn, trả lời. Thưa Điện Hạ, không thể được. Tôi không thể nhận nó là con được. Thằng con trai bất hiếu ấy đã coi thường lời răn dạy của tôi và từ bỏ tất cả mọi phong tục tập quán của tổ tiên để lại. Hoàng tử John rất khéo léo, giả bộ ngạc nhiên kêu lên. Có đâu như thế được? Một vị hiệp sĩ anh dũng như thế lại có thể là một đứa con thiếu tư cách và bất hiếu được sao? Siderik trả lời. Vậy mà thưa vương tử, cái tên Winfried ấy như vậy đấy. Nó đã rời bỏ căn nhà êm ấm của tôi để chen chúc vào giữa đám quý tộc chơi bời trong triều đình của hoàng đế trưởng huynh của Điện Hạ. Chính ở đó, nó đã học được những cái nghề chơi mã thượng mà Điện Hạ vẫn cực lực ca ngợi. Tôi không hề mong ước như thế, song nó vẫn từ bỏ nhà tôi. Tôi bắt nó ở nhà, nó cũng không nghe. Vào thời đại hoàng đế Alfred còn trị vì, như thế gọi là bất hiếu, và tội ấy đáng trừng trị thật nghiêm khắc. Hoàng tử John thở dài, làm sơ bộ rất thông cảm, đáp: Than ôi, con trai ngài là một cận thần đi theo người anh bất hạnh của tôi. Vậy thì chẳng cần phải hỏi han đâu xa, ta cũng biết ngay chàng đã học ai và học ở đâu cái thói bất hiếu ấy rồi. Trong khi nói thế, Hoàng tử John đã cố tình quên rằng tất cả những người con trai của Henri đệ nhị không có người nào thoát khỏi tội bất hiếu, mà trong số đó chính hắn lại là tên nghịch tử và tỏ ra vô ơn đối với cha hắn nhất. Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp: Hình như trước kia anh tôi có ngỏ ý phong cấp cho viên cận thần thân tín là con trai ngài cái trại rất giàu có, là trại Ivanhoe thì phải. Cedric trả lời: Có thể, người có phong cấp cho nó cái trại ấy, nhưng cũng vì thế mà tôi giận nó vô cùng. Nó lại hạ mình xuống mà nhận là thần tử để được hưởng ngay những đất đai mà xưa kia tổ tiên nó có quyền sử dụng tự do, không phải lệ thuộc vào ai hết. Hoàng tử John nói: Chúng tôi sẽ thay ngài trừng phạt chàng, thưa ngài Cedric, bằng cách cấp cái trại đó cho một người không lấy việc được nhà vua Anh quốc phong cấp đất đai là một việc đáng xấu hổ. Đó là ngài Ferdinand đầu bò. Hắn lại quay chỗ đầu bò ngồi nói tiếp: Ta mong rằng ông sẽ coi sóc cái trại Ivanhoe tốt đẹp ấy thật cẩn thận, sao cho ngài Winfried không thể còn bước chân vào đó được nữa, để cho chàng ta khỏi bị phụ thân của trách. Lão hộ pháp lông mày sâu róm đáp: Lạy thánh Anthony, điện hạ cứ nói tôi là một tên sắc sông, tôi vui lòng nếu tôi để cho Cedric hoặc Winfried hoặc một tên nào có dính chút máu anh cát lợi trong người, dầu cho hắn tài giỏi nhất đi nữa, có thể giằng khỏi tay tôi món quà mà điện hạ đã rộng lòng ban ơn cho tôi. Cedric rất căm phẫn trước cái lối ăn nói lỗ mãng mà bọn Norman vẫn thường dùng để tỏ thái độ khinh bỉ người Anh quốc. Ông trả lời: Thưa đại quan, nếu có kẻ nào gọi ngài là dân sắc sông, thì chính hắn ban cho ngài một vinh dự quá cao đấy. Ngài không chút nào xứng đáng với vinh dự ấy đâu. Đầu bò định trả lời, thì cái tính khinh bạc và nông nổi của Hoàng tử John đã lại lòi ra. Hắn nói: Đúng đấy, quý vị ạ, điều ngài Cedric đáng kính đây nói chính là sự thật. Dân tộc ông ta có thể tự hào là hơn hẳn chúng ta cả về mặt các triều đại, cả về mặt kiểu áo ngoài, dài chẳng kém gì nhau. Manvoisin thêm: Thật đấy, họ đi trước chúng ta ngoài mặt trận chẳng khác gì con hươu đi trước con chó săn vậy. Chánh sứ Aymer tiếp lời: Họ còn thực là xứng đáng đi trước chúng ta về một khoản nữa, xin các vị chớ quên, tức là về cái khoản nhã nhặn lịch thiệp trong cách cư xử, họ hơn đức chúng ta rồi. Cả về đức tính điều độ, không phàm ăn tục uống nữa nhé. De Bracy cũng chêm vào một câu như vậy, hắn quên phứt mất cái chương trình dự định dành cho hắn một cô vợ sắc sông. Brian Boynbe cũng nói: Cũng như về mặt dũng cảm và thao lực nữa, về mặt này họ cũng đã tỏ ra thật là nổi bật trong trận Hastings và ở mọi nơi khác nữa. Trong lúc bọn nịnh thần lần lượt bắt chước Hoàng tử John, mặt cứ điềm nhiên cười cợt như không, hết người này đến người khác bắn mũi tên giễu cợt vào Cedric, thì mặt ông già sắc sông nóng bừng bừng lên vì tức giận. Ông giận dữ đưa mắt nhìn hết người nọ đến người kia, dường như vì bọn này nối lời nhau sỉ nhục ông quá nhanh khiến ông không thể xen vào được một lời nào để trả miếng. Hoặc giả lúc ấy, ông giống như là một con bò rừng đang bị khiêu khích, đứng giữa đám kẻ thù vây chung quanh, đang bối rối chọn xem người nào là kẻ thù cần tấn công trước tiên. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng nói hơi nghẹn ngào vì tức giận. Ông hướng về phía Hoàng tử John, coi hắn là người cầm đầu gây chuyện lăng mạ ông, nói rằng: Dẫu cho dân tộc tôi có lắm sự rồ dại và nhiều thói xấu đến thế nào đi nữa, thì người sắc sông chúng tôi cũng coi là một tên mạt hạng. Danh từ này dùng để chỉ một người có thói xấu tồi tệ nhất. Kẻ nào, ngay dưới mái nhà của mình, trong khi chính mình đang thiết tiệc, lại đối xử với một người khách không hề có lỗi lầm gì, hoặc mặc cho người khách bị đối xử như vậy cũng thế, giống như điện hạ ngày hôm nay đây đã đối xử tàn tệ cùng tôi. Và dầu trong trận Hastings, ông cha chúng tôi có gặp sự rủi ro thế nào chăng nữa, thì ít nhất mấy người này. Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào lão đầu bò và lão vũ sĩ thánh chiến. Cũng nên ngồi im lặng thì phải. Vì chỉ trong vòng có ít giờ đồng hồ, cả hai đều tái đi tái lại, mất cả yên, rơi cả bàn đạp trước mũi thương của một người sắc sông. Hoàng tử Sôn nói, nói của đáng tội, thật là một câu nói đùa đau đớn. Thế nào, các ngài nghĩ sao? Bọn thần dân sắc sông của chúng ta bây giờ tinh thần và can đảm cũng gớm lắm. Vào cái thời buổi hỗn độn này, chúng ta trở thành khá sâu sắc và táo bạo đấy chứ. Các vị quý tộc, các ngài nói sao? Nói có bóng đèn làm chứng, tốt nhất là chúng ta lên tàu mà cút về Norman kịp thời cho rồi. De Bracy cười lớn nói. Vì sợ bọn sắc sông à? Chẳng cần phải dùng đến võ khí, chúng ta chỉ cần mấy ngọn giáo đi săn cũng đủ đập mấy con gấu ấy chết mất ngáp. Fitzurk xen vào. Xin các ngài hiệp sĩ, hãy thôi đừng giễu cợt nữa. Lão quay sang Hoàng tử Sôn tiếp. Có lẽ tốt hơn, Điện Hạ nên nói rõ cho ngài Sideric đáng quý đây biết là những câu nói đùa như vậy không hề có ngụ ý lăng mạ ông ta, vì cứ kể ra một người khách lạ nghe những câu nói như thế cũng chối tai thật. Hoàng tử Sôn vội lấy lại dáng điệu lịch sự đáp. Lăng mạ, ta tin không ai dám nghĩ rằng ta lại có ý lăng mạ hoặc làm ngơ cho kẻ khác lăng mạ nhau trước mặt ta. Đây này, ta sẽ đích thân rót đầy cốc rượu cho chính Sideric vì ông ta đã từ chối không chịu rót rượu chúc cho sức khỏe của con trai ông. Cốc rượu truyền tay mọi người giữa tiếng hoan hô giả dối rất khéo léo của bọn nịnh thần. Lời chúc tụng nồng nhiệt của họ cũng không thể làm cho ông già sắc sông cảm động. Trời sinh ra ông ta không có khiếu nhận xét sắc sảo lắm, song kẻ nào nghĩ rằng những lời chúc tụng ngọt ngào đó có thể làm cho ông quên được cái nhục lúc nãy thì quả là đã đánh giá trí thông minh của ông quá thấp. Khi hoàng tử lại đề nghị nâng cốc chúc mừng ngài Adenstein Koningber, ông cũng vẫn ngồi yên lặng. Nhà hiệp sĩ cúi đầu cảm tạ, và để tỏ ra mình là người biết trọng danh dự, ông tu cạn cốc rượu khổng lồ để đáp lại. Hơi men bắt đầu ngấm làm cho hoàng tử Sôn cũng nóng mặt, hắn nói. Nào, thưa các ngài, chúng ta đã chúc tụng các vị quý khách sắc sông rồi, bây giờ chúng ta có quyền yêu cầu các vị ấy trả nợ chúng ta chứ? Hắn hướng về phía Sideric tiếp. Thưa vị hào trưởng kính mến, chúng tôi muốn xin ngài hãy vui lòng nhắc đến tên một người Norman nào mà ngài cho là không đến nỗi bẩn mồm lắm. Và nếu cái tên ấy có để lại chút dư vị cay đắng nào, xin ngài hãy rót một cốc rượu, uống cạn cho sạch miệng. Trong lúc Hoàng tử Sôn còn đang nói, Fitzurk đã đứng dậy, rón rén đến sau chỗ ngồi của ông già sắc sông, khẽ dì tay ông ta, khuyên nên chúc mừng Hoàng tử Sôn. Đó là một dịp không nên bỏ lỡ để chấm dứt những mâu thuẫn giữa hai dân tộc. Nghe lời khuyên nhủ đầy chính trị ấy, ông già không trả lời. Ông đứng dậy, rót một cốc rượu đầy tràn, hướng về Hoàng tử Sôn, nói. Điện hạ đòi tôi phải nêu tên một người Norman xứng đáng được chúng ta nhớ tới trong bữa tiệc này. Thật là một công việc khó khăn, vì như vậy là bắt tên nô lệ phải lên tiếng ca tụng công đức của chủ nó. Bắt kẻ bại trận trong khi đang bị bao nỗi thảm họa của sự chiến bại đè nặng lên đầu lên cổ, phải ca tụng công ơn của kẻ chiến thắng. Xong, tôi cũng vui lòng nêu tên một người Norman, người xứng đáng đứng đầu về tài vũ dũng cũng như về địa vị, người tốt nhất và cao quý nhất của cả dân tộc Norman. Người nào từ chối không chịu cùng tôi nâng cốc chúc tụng con người có tiếng tăm lẫy lừng xứng đáng ấy, tôi bảo hắn là giả dối và nhục nhã, và suốt đời tôi sẽ coi hắn như vậy. Tôi xin cạn cốc rượu này, mừng cho sức khỏe của Risa sư tử tâm. Hoàng tử John giật nảy mình. Hắn đang yên chí rằng, dứt câu nói, thế nào Sideric cũng nêu tên mình. Không ngờ lại nghe nhắc đến tên người anh bị hãm hại của mình một cách đột ngột như vậy. Như cái máy, hắn nâng cốc rượu kề lên môi, rồi lập tức lại đặt xuống để nhìn xem thái độ của cử tọa trước lời đề nghị ấy ra sao. Nhiều người thấy nghe theo cũng chết, mà phản đối cũng dở. Một vài người, vốn là những tay nịnh thần cáo già, lão luyện, bắt chước, đúng như in cử chỉ của chính Hoàng tử Sôn. cũng nâng cốc rượu kề vào môi rồi lại đặt xuống trước mặt. Cũng có một số khá đông, bụng dạ rộng rãi hơn reo lên. Hoàng đế Risa vạn tuế, mong rằng người sẽ sớm trở về với chúng ta. Một số ít, trong bọn này có đầu bò và lão vũ sĩ thánh chiến, cứ để nguyên cốc rượu trước mặt, không đụng đến, về mặt khinh mạn, lầm lì. Tuy vậy, không hề có người nào dám liều lĩnh lên tiếng trực tiếp phản đối lời chúc tụng sức khỏe của vị đương kim hoàng đế. Cideric nán lại chừng một phút để khoan khoái thưởng thức sự thắng lợi của mình, đoạn ông bảo Adenstein. Đứng lên thôi, ngài Adenstein, chúng ta ở đây khá lâu rồi đấy. Hoàng tử Sean đã có lòng chiếu cố mời chúng ta dự tiệc, tiệc đã mãn. Từ giờ trở đi, kẻ nào muốn biết thêm về những tập tục thô lậu của người sắc sông thì phải đến tìm chúng ta trong căn nhà của tổ tiên chúng ta, vì được dự những bữa tiệc nơi cung đình và được mắt thấy tai nghe phép lịch hiệp xã giao theo kiểu Norman như thế này đối với chúng ta là quá đủ rồi. Nói xong, ông đứng dậy và ra khỏi phòng tiệc, theo sau là Adenstein và rất nhiều quan khách khác. Những người này cũng thuộc dòng dõi sắc sông. Nghe những lời lẽ ngạo mạn của hoàng tử Sean và bọn nịnh thần, họ cũng thấy chính mình bị sỉ nhục. Khi bọn này đã ra khỏi cửa, hoàng tử Sean nói: "Thề có di thể thánh Thomas, thế là bọn nhà quê sắc sông thắng thế hôm nay rồi đấy. Chúng ra về như những kẻ chiến thắng." Lão chánh sứ Aymer đáp: "Rượu chè đem tai họa đến cho người ta. Ta ăn no uống say rồi, ta vui đùa, thỏa thích rồi. Bây giờ là lúc ta nên từ giã những hũ rượu này thôi." De Barassi nói: "Hẳn đêm nay bác thầy tu này lại có cô con chiên xinh đẹp nào đến xin rửa tội chứ gì? Hèn nào mà vội về thế?" Lão tu sĩ trả lời: "Không phải vậy đâu, thưa ngài hiệp sĩ. Đêm nay tôi phải đi xa, từ đây về nhà phải đi qua bao nhiêu là dặm đường." Hoàng tử Sean thì thầm vào tai Fischer: "Chúng nó định chuồn đấy, chúng nó sợ hãi thế, hẳn có lý, chắc có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc ấy cái thằng chánh sứ hèn nhát này là thằng đầu tiên co cổ lại không dám nhìn mặt ta đấy." Wandermar đáp: "Thưa vương tử, xin ngài đừng sợ, tôi sẽ có cách thuyết phục được nó, khiến nó sẽ đến nhập bọn cùng chúng ta khi ta tổ chức cuộc họp mặt ở York." Quay sang lão tu sĩ, lão tiếp: "Thưa ngài chánh sứ, trước khi ngài lên ngựa, tôi cần nói riêng cùng ngài một câu chuyện." Một lúc sau, các quan khách đã ra về hết cả, chỉ còn lại có một số gồm những người thuộc phe hoàng tử Sean và là những tay thân cận. Hoàng tử giận dữ quay sang Fischer nói: "Ông coi, lời khuyên của ông có kết quả như thế đấy. Một tên sắc sông nhà quê say rượu dám vuốt râu ta ngay giữa bàn tiệc chính tà thiết. Và mới nghe nhắc qua đến tên ông ta, thiên hạ đã vội làng xa, dường như ta mắc bệnh hủi vậy." Lão cố vấn đáp: "Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi có thể trách lại ngài được, bởi lẽ chính vì ngài nông nổi nhẹ dạ mà dự định của tôi hỏng cả. Và cũng chỉ vì thế mà ngài xét đoán không công bằng. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn cãi chuyện ấy. Tôi sẽ cùng De Brassi lập tức tìm gặp cái bọn hèn nhát đang lùi chạy lộn xộn ấy, bảo cho chúng biết rằng chúng tiến quá xa rồi, lùi lại không kịp nữa đâu." Hoàng tử Sean đi đi lại lại trong phòng, bước chân rối loạn, miệng nói lảm nhảm vì lo sợ, lại cũng một phần vì say rượu. Cũng vô ích thôi. Chúng đã trông thấy dòng chữ viết trên tường rồi. Chúng đã trông thấy vết móng sư tử in trên cát rồi. Chúng đã nghe thấy tiếng gầm thét của nó đang mỗi lúc một gần lại, làm rung chuyển cả núi rừng rồi. Không còn cách nào khiến chúng lấy lại được can đảm nữa. Fischer nói riêng cùng De Barassi: "Cầu trời hãy cứu giúp ngay cho chính ông ta lấy lại được can đảm. Chỉ mới nghe tên anh mình mà ông ta đã phát sốt phát rét lên rồi. Thật không may cho kẻ nào làm cố vấn cho một ông hoàng như vậy, thiếu cứng cỏi và kiên nhẫn cả trong lúc sung sướng cũng như lúc hoạn nạn."